This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hà Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hà Tĩnh xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đài Hoàng Tính. Tiến Dũng nghe Hoàng Tính cũng hơi bị nhỏ nha. Happy New Year, Hoàng Tính.
Happy New Year, Happy New Year.
Hoàng Tính
rất là khỏe. Bạn thì như thế nào rồi? Ăn uống phủ phê trong cái ngày đầu năm và cuối năm bước qua bắt cầu chưa?
Ăn uống thì ở Mỹ mà quý vị nói về ăn uống thì chắc khác Việt Nam rồi. Việt Nam thì lễ lộc ăn uống nó phong phú hơn đúng không? Ở Mỹ thì cũng vậy thôi, mình cũng chẳng có gì hấp dẫn hết, vẫn là bình thường. Còn anh sao?
Cũng một cái Tết giống như những cái Tết khác, cũng vẫn đón trong một cái không khí là tin tưởng trong một cái ngâm năm mới với một cái cơ hội mới sẽ đến với mình trong năm 2023 với mình, với cái nước Mỹ này. Cầu mong cho tất cả mọi thứ cũng sẽ ground up lên trở lại, tất cả mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp, tất cả mọi người cũng sẽ go back to normal giống như những ngày tháng trước đại dịch không bạn?
Well, đúng là như vậy các thưa vị. Năm mới thì nhiều người họ có những cái resolution hoặc là những cái commitment, promising, hay như là về cái commitment là gì ta? Cái resolution là một cái quyết tâm mới ha. Người ta nhưng mà mình quyết tâm mới. Chúng ta chỉ make quyết tâm không phải là trọn năm đâu. Chúng ta là người Việt, người châu Á thì chúng ta được make cái quyết tâm được hai lần. Dù năm mới đầu năm về Tết Tây đi ha, chúng ta quyết tâm là hồi năm nay tôi sẽ như vậy. Có nhiều người là kiêng ăn, có nhiều người là tập thể dục vân vân, thì không làm được thì đến Tết đến Việt Nam làm cái tiếp nữa phải không? Wow, nhưng mà năm nay cái thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng thấy rằng hai ngày hôm qua Dũng có nói vị rằng đầu năm 90% là thị trường khoán sẽ là màu xanh, ngoại trừ những lúc mà recession xảy ra là thị trường chứng khoán không thể nào xanh được trong những thời điểm như là bị suy thoái kinh tế. Thì sáng hôm nay khi mà mở cái computer ra thì thấy nào những cái futures stock màu xanh, ngay cả Dow Jones là 60 điểm luôn, green, nhưng mà từ từ con số này nó convert qua lại thành tất cả là màu đỏ. Sau khi một cái report đưa ra từ bà gọi là Talk to Marie, để tôi dùng coi cái này là có một cái show mà ở trên trên cái Fox đó, thì nếu mỗi buổi sáng thì có cái talk show với bà Maria, thì khi cái talk show này đưa ra thì có một cái interview của những nhà kinh tế gia, thì họ đưa ra những cái là bình luận, những cái predict, tức là những cái tiên đoán của họ của năm 2023 này hoàn toàn nó trái ngược lại với thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Thì trước khi mà gửi cho bản tin kinh tế buổi sáng này, Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Rồi sáng nay thì Dow Jones giảm 65 điểm, và con số này nó vẫn nằm đó mà chưa thấy đi lên đi xuống, 33.082 điểm là số điểm hiện tại. Và Nasdaq thì giảm 71 điểm, 10.395 điểm. SP500 thì giảm 16 điểm, 3.822 điểm. Dầu thô thì giảm 58 xu, 79.68 xu dầu thùng dầu thô. Vàng lên 21.50 xu, 1.847.70 xu cho một ao vàng. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm là 5.95, 30 năm là 6.59. Vàng mua vào 66.300.000 đồng cho một lượng, bán là 67.100.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì hồi nãy Dũng có nói, khi mà phỏng vấn với những người nhà kinh tế gia, rồi những ngay cả những người này là họ có những cái survey, những nhà kinh tế gia này đã đa số họ lấy những cái data từ cái công ty lớn, rồi họ mới đưa ra một cái quyết định một cái statement của mình, xin lỗi, một cái quyết định hay là cái statement biết nói gì, nhưng mà họ khẳng định rằng công ăn việc làm vào năm 2023 sẽ rất là tệ, cái job report hay cái job market sẽ rất là tệ. Họ đoán rằng nó sẽ giảm từ 8-10%. Wow, cái job market mà chỉ cần lay off mà nó tăng lên khoảng như là 3-4% là đã tệ rồi, nhưng mà từ 8-10% là con số này rất là tệ nha quý vị, rất là tệ. Và đó là đa số nó sẽ nằm trong cái lĩnh vực về technology, tức là về công nghệ. Những cái công ty về công nghệ sẽ lay off rất là nhiều. Và tức là điển hình như hạn như Tesla giảm đến 6-mấy%. Thì khi mà những cái công ty technology như vậy, nó giảm như vậy, như là Amazon, như là Google hay là Facebook giảm nhiều như vậy, thì điều này thưa quý vị rất là nhiều lần. Trong trường hợp mà công ty giảm nhiều quá đi đó, họ cắt giảm chi tiêu mà không được nữa đó, là chỉ cắt giảm nhân sự. Và đó là trong trường hợp năm 2023. Điều này thật sự ra không ai mong muốn hết, nhưng nó sẽ là như vậy. Thì đó tiên đoán và làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này đã bị rớt xuống. Bản tin đầu tiên thì nói về vàng. 6 tháng liên tục vàng lên giá thôi, lên giá. Và chúng ta biết rằng khi mà vàng lên giá như vậy đó thì thị trường có những cái chưa đã giải thích quý vị rất nhiều. Nếu như là nhà đầu tư, thị trường đi ốc xuống, nhưng rút tiền ra, không đầu tư đi ốc. Thị trường về stock chứng khoán xuống, rút tiền ra. Thị trường về có những cái về market, chẳng như là về vàng, nhiều vàng cũng xuống luôn. Cuối cùng trong ba lĩnh vực đó, vàng xuống, market xuống, stock market xuống, nhà cửa xuống, là tiền mặt, là thượng sách. Nhưng bây giờ nó nằm trong cái khoảng recession, nó nằm khoảng dừng 2/3, thì người ta ôm vàng vô, người ta mua vàng tại vàng nó đi lên. Ok, hiện tại bây giờ theo cái report mới nhất thì vàng nó sẽ lên, có thể những nhà gọi là chuyên về đầu tư vàng đó có thể lên đến 2001 cho một ao vào năm 2023. Đặc biệt về ông Eric Strand, ông này là gọi như là cái strategy, chiến lược của ông là ông làm cho quản lý một cái công ty khai thác vàng hay là mỏ vàng đó, Gold Mining và ESG, chúng ta biết cái công ty này cũng rất là lớn. Thì ông nói, ông cho biết rằng vàng có thể lên tại vì có nhiều hỏi là biết sao vàng xuống mà mua, biết sao vàng lên mà bán, đúng không? Đơn giản như này, những người này là những người biết vàng lúc nào lên và lúc nào xuống. Tại vì cái câu mà tôi cũng sẽ giải thích, vì là biển động mắm lên giá hả? Vàng thiếu thì giá sẽ lên. Thí dụ như vậy, những cái công ty mà khai thác vàng hay là mỏ vàng đó, họ có rất nhiều vàng, đồng ý không? Và khi họ trữ vàng nhiều như vậy đó, ở ngoài kia có những cái công ty lớn đang cần vàng để sản xuất, để làm máy bay, để làm vàng, để làm xe Tesla, làm vàng, cần vàng để làm nữ trang, whatever, công nghệ cần vàng nhiều lắm, cái việc cần vàng, vay vàng là một cái nhiệt dẫn nhiệt rất là tốt, ok? Thì họ cần vàng. Và bây giờ ở ngoài kia thiếu vàng thì vàng nó lên, thì họ giữ lại họ không ra. Một khi vàng nó lên thì họ bán ra, những mỏ vàng bán ra thì vàng bắt đầu đi xuống trở lại, và họ đã ôm đống tiền vô rồi. Và khi chờ đợi vàng nó lên thì họ sẽ bán ra nữa, thì vàng nó để đi xuống nữa. Đó là một trong những tài phiệt mà control giá vàng lên xuống là những công ty khai thác vàng. Còn ngoài ra cái market đó cũng có thể ảnh hưởng. Hàng như Dũng có nói, vàng lên hàng như ba cái lĩnh vực kia, nhà cửa, về đi ốc nè, về stock market nè, về tiền mặt giữ không bị mất giá là họ mua vàng. Đó là những cách mà họ đầu tư vào vàng. Và trong tương lai vàng sẽ lên, tôi nghĩ nói lại là vàng sẽ lên khoảng 2.001 một ounce vào năm 2023 năm nay. Đó là những cái tiên đoán thôi, tôi Dũng gửi đến quý vị những thông tin để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Tesla. Tesla là một trong những chiếc xe điện mà bán ra thị trường đứng đầu thế giới và đạt con số kỷ lục vào cuối năm 2022, tức là quý tư đó, họ đưa ra thị trường đến 405.000 chiếc xe Tesla. Công ty này làm ăn rất tốt, nhưng mà thị trường chứng khoán nó xuống vì phải cần cái nhiều thời giờ để giải thích cho vị. Nhưng mà Tesla một trong những công ty sản xuất xe điện đứng đầu thế giới hiện tại bây giờ về số lượng và chất lượng. Tôi dùng khẳng định là như vậy. Tính ra từ năm ngoái cho đến đầu năm nay, Tesla bán ra thị trường tất cả hay là delivery thị trường là 1.310.000 chiếc. 1.310.000 chiếc. Đây là con số mà phải nói rằng không phải là ít, cái gì 1 triệu mấy chiếc cho một năm như vậy là con số rất là nhiều. Tesla họ nói về những xe mà sang á, thì Lucid là một trong những cái xe sang điện bán rất mắc mà ít người mua lắm, tại vì tiêu dùng cho biết là xe điện nó vẫn là xe điện, nó không có gì khác hết. Điện vô chạy. Cái điện thoại chúng ta cũng vậy, cũng là cái điện thoại điện, điện thoại vẫn gọi, vẫn chọi được, tức là chỉ có nhiêu đó thôi, gọi và có internet, texting vậy thôi. Ngoài ra cái chụp hình cũng cái này hơn cái kia chút xíu, không gì hết, nhưng mà một thời gian nó sẽ pin nó sẽ xuống, đúng không? Và cái xe Tesla không được vui được bao nhiêu thì nó lại bị một cái sao này phải sao có tả sao nhẹ thôi, tức là South Korea. Chúng ta biết là South Korea là một trong những cái quốc gia làm xe điện mà có thể cạnh tranh trên toàn thế giới, trong đó xe Nhật và xe Nam Hàn và xe của Tesla là ba dòng xe hiện tại. Nói về châu Âu thì không có cửa ở đây, tại vì châu Âu chẳng hạn xe sản xuất xe quá mắc đi. Rồi Korea đã nhìn và đã tìm những cái lỗi của Tesla để hầu cho lấy lại uy tín của hãng Korea về xe điện, ok? Họ đã điều tra và thấy là Tesla có những cái mislabel, mà họ dùng cái chữ này hơi quá đáng là exaggerate, tức là nó dốc, nó quá đáng. Khi Tesla có một cái cuộc rồi triển lãm xe, thì họ hứa hẹn rằng nếu bạn đổ xăng, xe xăng và xe điện chúng tôi, thì hai cái hoàn toàn nó bằng nhau. Chẳng hạn như xe xăng đổ 1 lít và điện ở đây 1 bình, thì ví dụ như bây giờ xe xăng và xe bình đầy bình xăng và đầy bình điện và chạy trên một đoạn đường như vậy, thì xe xăng mở hết bao nhiêu, mở máy lạnh bao nhiêu, bên xe điện này mở để xem, thì chúng ta vẫn đến cái mức đến để xem thì không ảnh hưởng gì hết. Quý vị hiểu cái đó không? Tức là điện mở máy lạnh mở hết gì á cũng bằng xe xăng chạy đến điểm A đến B đúng nhau như vậy. Nhưng mà sau khi có một cái số đông người đã thực tế được, thì họ đã thưa kiện Tesla, đã nói quá đáng, nói hơi quá sự thật, và họ phạt 2,2 triệu Mỹ Kim, không có nhiều nhưng mà uy tín bị mất. Bởi vì một số đông đã chạy cái xe Tesla trong cái mùa đông, và cái capacity của xe điện, cái bình điện nó xuống chỉ còn 50.5, tức là nó chạy có nửa đường rồi hết bình rồi, mở hít lên chạy nửa đường hết bình. Họ nói là ô chết cha rồi, mà trời lạnh nữa vậy cũng rất là nguy hiểm, và họ phải đồng họ phạt xe Tesla 2,2 triệu vì nó không đúng sự thật. Nói gì nói, nếu mà cái dòng xe trong tương lai mà Tiến Dũng nghĩ là 5 năm tới, nếu không có chiếc nào cạnh tranh như Tesla, thì cái xe điện nó được cải tiến tốt hơn, có độ bền lâu hơn và more reliable, đáng tin cậy hơn, Tesla là một trong những chiếc xe Tiến Dũng sẽ thử đầu tiên. Ok, Tiến Dũng sẽ thử đầu tiên cho cái xe gọi là, nếu mà mua xe hiện tại giờ Dũng có đặt chiếc xe Cadillac, xe và SUV đó, thì để cho vợ đi vòng chơi thử nghiệm, mình thử nghiệm thôi. Còn nếu mà cái xe điện mà để đi xa và đi cảm thấy mà an toàn đó, mà 5 năm tới đây đó, là cái xe Tesla, một chiếc xe mà tôi nghĩ là nhiều xe nhắm đến cái xe này. Sau đây những cái xe mà bị recall, thì xe đầu tiên là xe Mercedes-Benz và xe nhì là Volkswagen. Mercedes-Benz họ recall khoảng 123.696 chiếc xe đời 2001 đến 2011 C-Class và E-Class. Cái xe này khi đang chạy về cái sunroof đó bay ra, cái sunroof đó, cái kiến trời hả, Việt Nam gọi kiến trời đó, nó văng ra cái thứ gì. Thật sự ra thì cái người chạy không sao, chúng ta đang chạy vậy cái xe cái roof nó văng ra thì ok, trống chút thôi, nhưng mà quan trọng là cái người chạy phía sau. Nên Mercedes yêu cầu quý vị nào có cái làm chủ cái xe C-Class và E-Class đời 2001 đến 2011 thì sẽ liên lạc với họ để họ reinforce, tức là làm cái kiến nó chắc lại cái gì. Cái xe thứ gì bị recall là Volkswagen Beetle, cái xe con cốc đời 2015-16. Xe con cốc này á, nguy hiểm hơn nữa là đang chạy ngon lành vậy đó, airbag bên driver side nha, cái airbag nó bung ra, mình không đụng, không chạm, không gì hết, bởi vì cái temperature nó thay đổi, làm những khí nén của nó bị too much pressure, nó condense mạnh quá, nó bung cái airbag ra, mà đang chạy ở highway mà airbag nó bung vậy rất nguy hiểm nha. Nên cái xe nào quý vị làm chủ xe Beetle 2015-16 convertible và non convertible, tức là xe mà mui trần và không mui trần, xe con cóc đó quý vị, thì liên lạc để họ sửa lại. Chiếc xe này bị recall khoảng 37.500 chiếc, chúng ta nhớ nha. Rồi, bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, recap lại cho quý vị biết rằng quý vị đang nằm trong tầng lớp nào của xã hội, nói về income nha, nói về về lương bổng. Chúng ta có 4 tầng lớp trong xã hội: low income, middle income, upper income, và cái kia là không nằm ở middle và upper, gọi là 1%. 1%. Dũng xin gửi vị, quý vị nằm ở tầng lớp nào? Middle class là một trong những middle class là một trong những cái tầng lớp mà kinh tế cần nhất, đặc biệt với Hoa Kỳ, vì những người này trả thuế rất nhiều, đóng thuế rất là nhiều. Người Mỹ họ nói rằng ở Mỹ chúng ta biết rằng nếu quý vị giàu thiệt giàu hoặc là nghèo thiệt nghèo, ở giữa hăm hẩm là chết chắc cái thưa vị, và middle class là trong những trường hợp này nha, trong những trường hợp mà. Và cái số người middle class bắt đầu giảm rất nhiều. Năm 1971, 61% người Mỹ là nằm ở middle class, và bây giờ hiện tại bây giờ còn có 50.4%, và nó đã lên đến hiện tại bây giờ tháng 4 năm 2022, họ thì cục thống kê dân số họ kiểm tra lại thì 52% mới lên được 52%, tức là người Mỹ middle class hiện tại bây giờ là nắm 52% dân số trong tổng số 300 mấy triệu của người Mỹ. Rồi thì em xin gửi vị nha, vị nghe kỹ nha, quý vị nào mà nằm trong low income, low income là 34.400 đồng cho một năm, tức là lương quý vị làm được 34.400 đồng một năm là nằm trong low income, nhận được Obamacare nha, những người low income nha, nhận được nha. Rồi median income là phải làm từ 60.000 cho đến 90.000. Đây là những cái tầng lớp mà một năm chúng ta làm được bao nhiêu tiền, mà những người này trả thuế rất là nhiều nha, những người này bị gọi là pressure hamburger, một là ở dưới hay trên, mà ở giữa là chết, thì hamburger đó, cái bánh hamburger. Rồi upper là những người cao hơn middle luôn, là làm 103.200 đồng cho một năm. 1%, 1% trong tầng lớp của Mỹ là người giàu đó, người giàu wealth đó, wealthy đó, là làm một năm 600.000 trở lên. Vì quý vị làm năm bao nhiêu tiền thì chúng ta dựa trên đây chúng ta biết là chúng ta nằm trong cái tầng lớp nào. Ngay cả chúng ta có business cũng vậy nữa, chúng nghĩ là ngành nail là nằm trong gọi là upper income, chúng ta hay là một năm khoảng 100.000 trở lên rồi là nằm upper income. Thì không biết nha, dự đoán như vậy đó, thì đoán như vậy. Còn nếu mà chúng ta làm một năm 600.000 trở lên là chúng ta sẽ nằm trong 1%, tầng lớp giàu có của người Mỹ, các quý vị. Vậy thì coi lại nha, thì nhắc lại nha, 34.400 đồng trở xuống là low income, 60.000 đến 90.000 trở lên là middle income, upper income là 103.000 trở lên, và chúng ta nằm trong 1%, tầng lớp giàu có của Mỹ, là chúng ta phải làm 600.000 trở lên, chúng ta nằm trong tầng lớp giàu có của Mỹ, các quý vị. Xin lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, quý vị cứ kiểm tra xem mình nằm ở trong cái khoảng nào nha. Mà nói gì nói chứ nằm trong khoảng nào thì cũng phải bị đóng thuế với Hoa Kỳ. Và hy vọng và mong cho cái năm mới này quý vị cũng sẽ bình an, và cái cơ hội làm ăn của quý vị cũng sẽ thăng tiến hơn thôi. Không dám làm bàn nhiều về cái vấn đề income của mọi người, đúng không Tiến Dũng?
Anh nằm trong cái lớp nào anh?
Dạ, không dám làm bàn.
Upper income.
Dạ, chính mình cũng không dám khai thôi.
Vậy là anh nằm ở số 1 rồi.
Yeah.
Chỉ có số 1 thì mới nói lên thôi. Như Tiến Dũng hiện tại giờ cái số này, trong cái số này không biết nằm số nào luôn nữa.
Thì đó, vậy đó.
Ở dưới trong 34, đâu có số nào gọi là low nữa thì mình không thấy luôn. 34.400 là low. Yeah. Bây giờ mình muốn xuống 20.000 năm thì sao ta? Tầng lớp nghèo hả? Low income là nghèo đó nha. Vì low income là tầng lớp là sống mà cũng có thể nhiều sự giúp đỡ của chính phủ đó. Low income. Và middle income là những người mà không được giúp đỡ gì luôn, nhưng mà phải nói là xây sở rất là nhiều mặt để mà sinh sống, là middle income quý vị, và upper income thì không có dư tiền bỏ túi một chút. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc ba một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường của buổi sáng ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân cũng như công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.